Kính thưa cộng đoàn, tôi có một người bạn, con cái bốn đứa đều ngoan ngoãn và học hành nên người, và có một cái sự tương trợ lẫn nhau trong gia đình hết sức là đặc biệt. Tôi hỏi ông giáo dục con làm sao mà hay thế. Ông bảo là không biết nữa, chắc Chúa ban. Nhưng mà hình như có một cái yếu tố này, đó là khi chúng nó còn nhỏ thì mình thường xuyên đưa chúng nó đi những cái nhà dưỡng lão, những cái nhà mồ côi, mua vài thùng mì thôi chứ không có nhiều nhận gì, tới rồi cho nó hỏi han, gặp gỡ và chia sẻ một chút với những người nghèo, những người khổ. Có lẽ vì vậy cho nên tụi nó từ nhỏ đến giờ nó không có đòi hỏi cái gì cả. Có cái gì thì xài cái đấy và chăm chú học hành. Không biết có phải là một kinh nghiệm quý báu hơn hay có quý báu hay không. Nhưng tôi thấy bây giờ cũng có nhiều những cái bậc đại gia đó, mà khi thấy có những cái nhóm công tác xã hội, ngay cả ở Thầy Tâm ở đây và nhiều nơi khác, có một cái chuyến công tác xã hội thì có những đại gia bỏ ra 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu ủng hộ cho công tác xã hội và xin một điều cho đứa con tuổi tin của tôi được đi để nó nằm đất, để nó ăn cơm bụi, để mà nó thấy cái khổ của người ta. Có lẽ cũng là một cái nhìn sáng suốt nào đó để mà lo cho cái việc giáo dục con cái. Đời sống của con người ta là một toàn bộ, không phải là cứ ăn cho nhiều là tốt, không phải là cứ học cho nhiều là tốt, không phải là cứ chơi cho nhiều là tốt. Tất cả những cái gì cần thiết như là những cái yếu tố cơ bản thì phải được chu toàn cho đầy đủ. Đã học thì phải có làm bài, mà có khi học rồi chăm chú vào việc học mà thấy nó không có giỏi, có khi là nó thiếu cái giờ giải trí, có khi là nó thiếu cái niềm vui ở trong cuộc sống, rồi nó lười học bắt nó học, lười học bắt nó học cũng là tốt, nhưng mà có khi nó thiếu một cái ý thức trách nhiệm, một cái tình liên đới nào đó với những người khó khăn, những người nghèo khổ không biết chừng. Đời sống con người vốn là một sự rộng mở, một sự liên đới. Bản chất người nó là như vậy. Ai mà tự giam hãm mình lại trong cái đời sống của mình, đời sống đó hoặc là phát triển lệch lạc, hoặc là héo mòn đi và không có một cái sự phát triển quân bình, phong phú và tốt đẹp, thì đời sống đức tin của con người chúng ta, Kitô hữu của chúng ta cũng vậy. Đời sống đức tin không phải là chỉ cứ đi lễ, mà cũng không phải chỉ là cầu nguyện, mà cũng không phải chỉ là giữ luật lệ. Ngày xưa các thánh mà nói hướng dẫn cho những người mà muốn sống đời sống cầu nguyện thì bảo rằng là có ba điều: cầu nguyện với Chúa, bác ái với tha nhân và chay tịnh với chính mình. Nếu chỉ làm một hoặc làm hai thì cũng như là chưa làm vậy, bởi vì nó không có đủ, nó lệch lạc. Vừa phải là cầu nguyện với Chúa, vừa phải là bác ái với tha nhân, mà cũng lại phải biết chay tịnh với bản thân mình. Tất cả những cái yếu tố đó nó dung hòa, nó nâng đỡ và nó tạo cho đời sống đức tin một sự quân bình và phát triển phong phú. Có lẽ đời sống đức tin của người Kitô hữu Việt Nam khá sầm uất, khá nhiệt thành, và một cách nào đó lễ lạc, xưng tội và những cái buổi lễ hội thì đông đảo lắm. Nhưng mà chúng ta phải thấy, phải chấp nhận, phải công nhận một điều: ý thức loan báo tin mừng đối với người tín hữu Việt Nam còn ít lắm. Cái dấu hiệu rõ nhất đó là khi ta không nhìn ra ngoài, ta nhìn vào trong thì cái ý thức danh giá nó phát triển. Khi ta nhìn cả giáo hội mà hướng nhìn ra ngoài, hướng nhìn tới những anh chị em chưa biết Chúa và hướng nhìn tới những người nghèo, những người đau khổ ngay trong cộng đoàn của mình, vân vân, thì ý thức danh giá hơn thua, cao thấp nó sẽ bớt đi. Còn ngược lại không có nhìn đi đâu cả, cứ nhìn nhau, rồi cứ tổ chức, rồi cứ sinh hoạt, rồi cứ phát triển giáo hội trong một cái bộ mặt, một cách nào đó là hình thức, thì ý thức danh giá nó lớn. Người ta sống một cái thái độ thượng đội, hạ đạp, càng ra vẻ khúm núm và kính trọng các đấng bậc bao nhiêu, thì lại càng chà đạp và khinh thường những kẻ bé mọn hay là những người nghèo trong hội thánh bấy nhiêu. Tin mừng mà chúng ta vừa nghe là một cái thái độ không có ý thức được cái tinh thần của Chúa, thái độ loan báo tin mừng, liên đới trách nhiệm của mình với người khác. Một người Pha-ri-sêu không có ý thức được tinh thần loan báo truyền giáo thì so sánh, và người Pha-ri-sêu đó đứng thẳng lên và cầu nguyện với Chúa: con không giống như thằng thu thuế kia, ngon lành lắm, nói một cách ngon lành, con không giống như thằng thu thuế kia. Giáo hội Việt Nam của chúng ta có lẽ cũng nên nhìn lại, và mỗi người Kitô hữu của chúng ta có lẽ cũng nên nhìn lại một cái sự phát triển không có quân bình, cứ chăm chăm chú với những cái tổ chức sinh hoạt, không có công việc tông đồ, không có ý thức mình có trách nhiệm với những người ngoại, những người nghèo khổ, thế nào đời sống đức tin cũng bị trục trặc. Có những người thì cũng thiết tha làm việc tông đồ, nhưng mà gặp khó khăn làm việc thì thế nào cũng phải u đầu xích trán thôi, thế rồi cũng ngại, rồi cũng chán. Rồi có người cũng hỏi tôi là: thưa cha, con càng làm việc con thấy hình như là nó nhiều tội hơn hay sao á, hay là thôi con tạm ngưng hết mọi việc. Thì tôi nói rằng là Chúa dọn cho ta một bàn tiệc, nhưng mà Chúa chỉ mang thịt, thà, cá và rau đến đó thế thôi. Thế rồi mỗi người một tay xuống vào để mà nấu cho ra một cái bữa tiệc. Có người nào đó mà đứng khoanh tay rồi bảo rằng là: các anh các chị ơi, tay em sạch lắm rồi, các chị nấu nướng đi nhá, rồi chừng nào xong rồi thì rung chuông để em tới em ăn. Thì cái thái độ đó không chấp nhận được. Thái độ đó thật sự ra đã bẩn hết cả cái lòng của mình, vì thái độ vô trách nhiệm với lại cộng đoàn, với lại những người khác. Đôi khi thì tạm thời có thể được, thôi thì khó quá thì tạm thời, nhưng mà đừng tưởng rằng là ta trốn những cái trục trặc trong khi làm việc trong đồ, đời sống của ta sẽ tốt hơn. Không có đâu. Quanh quẩn mãi với lại cái nội đời sống riêng tư của mình, sinh ra nhiều chuyện vớ vẩn lắm. Cho nên giáo hội xác định với người Kitô hữu của chúng ta một cái đời sống như là những cái yếu tố đòi buộc từ bí tích rửa tội, chứ không phải là thêm vào. Người Kitô hữu có nhiệm vụ cầu nguyện, có nhiệm vụ sống đức ái, và có nhiệm vụ loan báo tin mừng. Rửa tội là có nhiệm vụ loan báo tin mừng rồi. Bất cứ ai, không ai mà giàu có đến độ không cần tới người khác, và cũng không ai nghèo đến độ không có cái gì để mà chia sẻ cho người khác. Một người thu thuế nghèo khổ tội lỗi đấy, cầu nguyện với Chúa đấy, trở về được nên công chính, đến với Chúa trong một cái thái độ ý thức mình yếu hèn. Nhưng mà chính khi ý thức mình yếu hèn, Chúa sẽ công chính hóa, và Chúa sẽ trở biến bản thân của mình trở thành khí cụ tích cực cho công việc loan báo tin mừng của Chúa. Chúng ta càng ý thức ý cái trách nhiệm loan báo tin mừng, lại càng có khả năng đón nhận được tin mừng từ tình thương và ơn cứu độ của Chúa nhiều hơn, và lại càng có khả năng vượt qua những cái tật xấu, những cái tội lỗi cố hữu ở trong bản thân của mình nhiều hơn. Một gia đình không ý thức công việc tông đồ lục đục, chứ đừng có tưởng một cá nhân không ý thức công việc tông đồ, đời sống đức tin cứ quanh đi quẩn lại mãi. Xin Chúa cho chúng ta hiểu ra Chúa đã khôn ngoan để mà hướng dẫn chúng ta và cho chúng ta biết mở lòng để lãnh nhận trách nhiệm, lãnh nhận sứ mạng cách nào đó, hoặc là cầu nguyện, hoặc là chia sẻ, hoặc là liên lụy một chút nào đó với những người chưa biết Chúa và với những người nghèo một cách nào, nghèo về tiền bạc, nghèo về đức độ, hay là nghèo trong cái đời sống đức tin, chia sẻ và liên lụy một chút nào đó với anh chị em của chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.